Xin phép được tiếp tục với nguyên tắc đầu tiên của HACCP, đó là chúng ta tiến hành phân tích mối nguy. Thì đây là mục đích của chúng ta là chứng hành khi mà phân tích mối nguy sẽ chuẩn bị một danh sách các bước trong quá trình nơi những mối nguy đáng kể được xuất hiện, và chúng ta cũng thiết lập luôn những các biện pháp phòng ngừa. Thì nghĩa phân tích mối nguy là quá trình mà đội HACCP sử dụng để xác định các mối nguy tiềm năng có thể dẫn đến một cái sự nguy hiểm đáng kể đối với sức khỏe người tiêu thụ. Thì những mối nguy này như chúng ta đã biết là có 3 mối nguy, là mối nguy hóa học, mối nguy vật lý và mối nguy sinh học. Thì tuy nhiên phần lớn những mối nguy này đã được những cái chương trình tiên quyết như là chương trình HACCP, chương trình GMP và SSOB đã được quản lý rồi. Cho nên đối với HACCP thì chúng ta chỉ quản lý những mối nguy gọi là những cái mối nguy đáng kể, tức là những mối nguy thật sự gây nguy hiểm cho sức khỏe của người tiêu dùng. Thì mục đích của việc phân tích mối nguy là để phát triển danh sách một cái số mối nguy đáng kể có thể gây tổn thương hay bệnh tật nếu mà không được kiểm soát hiệu quả. Từ sau khi mà chúng ta phát hiện được những mối nguy đáng kể thì chúng ta sẽ ứng dụng các nguyên tắc còn lại của HACCP, tức là nguyên tắc từ số 2 tới số 7, để có thể chúng ta nghiên cứu để chúng ta tiêu diệt những mối nguy đáng kể đó. Và chúng ta thấy cái việc phân tích mối nguy này rất là quan trọng, bởi chúng ta phải xác định được mối nguy. Nếu như chúng ta xác định mà có sót mối nguy thì mặc dù những bước còn lại chúng ta thực hiện rất tốt, nhưng mà chúng ta vẫn cái sản phẩm nó cũng sẽ bị ảnh hưởng cái chất về chất lượng, bởi vì chúng ta đã không tìm ra được những cái mối nguy mà tiềm ẩn mà chúng ta có thể chúng ta bắt buộc chúng ta phải kiểm soát một cách chặt chẽ. Thì một mối nguy không chịu phân tích mối nguy không chính xác thì có thể dẫn đến là một kế hoạch xét xác mối nguy không hiệu quả. Và thông thường thì là nếu mà chúng ta phát triển được một cái mối nguy triệt để và chúng ta phân tích mối nguy triệt để, thì chúng ta nếu mà trong quá trình vận hành mà chúng ta phát hiện thêm một cái mối nguy đáng kể nào thì chúng ta cũng có thể điều chỉnh cái quá trình vận hành nhà máy lại cho phù hợp để có thể khống chế được những mối nguy đó. Khi mà chúng ta tiến hành phân tích mối nguy thì chúng ta tiến hành nhận diện mối nguy và xác định những cái giới hạn có thể chấp nhận đối với những mối nguy đó. Thì chúng ta sẽ lên danh sách những cái mối nguy tiềm ẩn mà có liên quan tới việc an toàn thực phẩm, và mỗi mối nguy đó thì chúng ta xem là nó có thể được chấp nhận được hay không, cái mức độ được chấp nhận của nó là bao nhiêu. Thì khi đánh giá mối nguy thì chúng ta dựa trên 2 cái thông số có thể ảnh hưởng tới việc xác định mối nguy đó là đáng kể hay không đáng kể. Thứ nhất là khả năng xảy ra, và thứ hai là cái mức độ quan trọng. Thì khi mà có thể có những cái mối nguy rất là nghiêm trọng, nhưng mà cái khả năng xảy ra của nó rất là thấp, cho nên hầu như là chúng ta không đưa vào cái vấn đề là chúng ta kiểm tra. Ví dụ như là mối nguy về histamine như hồi sáng anh Nghị nói chẳng hạn, thì cũng là có khả năng cao, nhưng mà trong cá tra thì chúng ta không kiểm tra, bởi vì cái khả năng xảy ra nó thì hầu như là bằng không. Hoặc là cái mối nguy về dioxin chẳng hạn. Dioxin là một mối nguy mà nếu nói về cái độ ảnh hưởng nghiêm trọng là nó rất là lớn, nhưng mà đối với cá tra Việt Nam xuất khẩu sang thị trường thế giới thì đa số là không yêu cầu kiểm tra, bởi vì chúng ta đã chứng minh được rằng cái vùng đất ở đồng bằng sông Cửu Long tại nơi nuôi cá tra là hoàn toàn không bị ảnh hưởng của chất độc dioxin. Cho nên phải khi mà chúng ta tiến hành phân tích một mối nguy có đáng kể hay không thì chúng ta phải liên kết giữa khả năng xảy ra và mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng của mối nguy đó. Thì nhận diện mối nguy là chúng ta gọi là một quá trình gọi là brainstorming, tức là quá trình động não. Chúng ta phải tập hợp những đội HACCP lại, mọi người cùng suy nghĩ và đề ra tất cả những cái mối nguy có thể có ở trong cái quá trình sản xuất, và chúng ta phát triển một danh sách tất cả mối nguy. Từ đó chúng ta mới phân tích, chúng ta xem những mối nguy nào là những cái mối nguy mà có thể phải được kiểm tra bởi GMP và SSOB, và những mối nguy nào mà chúng ta bắt buộc phải kiểm tra bằng HACCP. Thì khi mà chúng ta những tài liệu mà có thể hỗ trợ được cho cái việc mà phân tích mối nguy thì bao gồm là khi mà chúng ta tiến hành phân tích sản phẩm trong cái quá trình phía trước mà tôi đã giới thiệu cho các học viên, thì chúng ta cần phải thu thập những thông tin, và tính những thông tin đó chính là cái nguồn tài liệu quan trọng để chúng ta có thể tìm ra những cái mối nguy đó ở trong cái quá trình sản xuất. Và ngoài ra còn phụ thuộc vào kinh nghiệm của người phân tích, bởi vì cái kinh nghiệm ở đây rất là quan trọng. Đó là lý do mà tại sao là những nhà máy thường thường người ta rất là thích những cái bắt những cái cán bộ có kinh nghiệm từ nhà máy này qua nhà máy khác, và để cho, bởi vì những người có kinh nghiệm như vậy thì khi mà họ đi vào, nhiều khi một người dựa vào cái kinh nghiệm sản xuất của họ thì họ có thể tìm rất là nhanh chóng những cái mối nguy ở trong quá trình sản xuất, mà những người mà bình thường nếu mà chúng ta rất là khó, nhiều khi phải mất thời gian rất lâu thì mới có thể nhận diện ra được. Ngoài ra thì chúng ta để phân tích mối nguy, chúng ta còn nghiên cứu về cái những phương về cái thông tin bên ngoài, thí dụ dữ liệu về dịch bệnh hay những cái mối nguy mà đã xảy ra trước đó. Ví dụ như bây giờ là vào cái thời điểm mà có cái dịch cúm H5N1 chẳng hạn, thì đó là khi mà xảy ra như vậy, và chúng ta biết là cái dịch cúm đó, thì cúm gia cầm thì nó sẽ xảy ra thường xuyên, hàng năm sẽ có một cái mùa ha, chưa vào mùa mưa thì nó thường xảy ra, cho nên cái mối nguy đó thường xảy ra vào mùa đó theo cái lịch sử mà phát triển mối nguy. Nên vào cái thời điểm đó thì chúng ta, các nhà máy chế biến gia cầm, có thể đưa cái việc kiểm soát cái virus H5N1 vào cái tầm kiểm soát để coi như là một cái mối nguy đáng kể. Thì chúng ta ngoài ra chúng ta còn thu nhận cái thông tin từ chuỗi sản phẩm có liên quan, thí dụ những cái mối nguy có liên quan tới nguyên liệu, tới sản phẩm trung gian hoặc cái sản phẩm cuối, để chúng ta tiến hành, chúng ta tìm hiểu những cái mối nguy đáng kể trong quá trình này. Thì khi mà xác định cái mức độ, để có thể xác định cái mức độ chấp nhận được của những cái mối nguy trong quá trình sản xuất, thì chúng ta cần phải xem xét đến, thứ nhất là các yêu cầu luật pháp. Yêu cầu luật pháp thông thường là theo những yêu cầu về những cái tiêu chuẩn, ví dụ tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn của FDA, tiêu chuẩn của cộng đồng châu Âu, tiêu chuẩn của Nhật Bản chẳng hạn. Thì những yêu cầu này thì thông thường sẽ có những cái quy định cụ thể, ví dụ như là hàm lượng vi khuẩn tổng số là bao nhiêu, hàm lượng E. coli là bao nhiêu, hàm lượng Salmonella là bao nhiêu, cái dư lượng về thuốc kháng sinh, thuốc trừ sâu là bao nhiêu. Thì tùy theo thị trường khác nhau thì chúng ta sẽ có những cái yêu cầu khác nhau mà chúng ta cần phải tuân thủ, tùy theo cái sản phẩm chúng ta đi đến thị trường nào. Rồi ngoài ra còn phụ thuộc những yêu cầu của khách hàng. Rồi khách hàng có thể có những cái yêu cầu mà chúng ta thấy là vô lý, nhưng mà chúng ta vẫn phải tuân theo. Ví dụ như là vừa rồi thì chúng ta có nghe nói về cái kiểm histamine của cá tra chẳng hạn. Rồi ngoài ra thì thí dụ chúng ta xuất các sản phẩm sang các nước Hồi giáo chẳng hạn, thì chúng ta phải đảm bảo là tiêu chuẩn halal hay là tiêu chuẩn kosher, là xuất các sản phẩm ra qua nước các nước mà có người Do Thái. Thì những cái tiêu chuẩn đó thì mặc dù là khi mà chúng ta không có bắt buộc phải áp dụng, nhưng mà nếu mà chúng ta muốn xuất hàng qua những cái nơi, những thị trường tiềm năng như vậy, thì chúng ta cần phải điều chỉnh cái quy trình sản xuất của chúng ta, xác định những mối nguy có thể ảnh hưởng đến những tiêu chuẩn đó, để có thể đảm bảo là sản phẩm chúng ta sẽ được chấp nhận tại những thị trường đó. Còn phụ thuộc vào mục đích sử dụng của khách hàng. Mục đích sử dụng có thể là vừa rồi thì do phần mục đích sử dụng chúng ta thấy là một sản phẩm có thể có nhiều mục đích sử dụng khác nhau, có thể là chúng ta ăn tươi, hoặc có thể là chỉ hâm lại trước khi ăn, hoặc là có thể chúng ta nấu chín. Thì tùy theo mục đích sử dụng thì cái mức độ nghiêm trọng của mối nguy nó sẽ khác nhau. Và ngoài ra chúng ta còn có những cái thông tin liên quan khác, có thể là những cái phản hồi khách hàng, những cái khiếu nại, khiếu tố gì đó, thì chúng ta dựa vào những thông tin đó, những kênh thông tin đó, thì chúng ta sẽ phân tích cái mức độ chấp nhận được của những mối nguy. Và yêu cầu quan trọng là chúng ta ghi chép đầy đủ cái kết quả của việc xác định và cái lý do mà chúng ta chọn những cái mối nguy đó, để làm cơ sở khi sau này, khi mà đội HACCP, những cái trung tâm mà những cái cơ sở mà đến đánh giá tiêu chuẩn HACCP của công ty các bạn, thì như vậy thì họ đầu tiên họ sẽ tìm hiểu lý do tại sao cái cơ sở nào mà anh đã xác định những cái mối nguy như vậy. Thì nếu chúng ta chứng minh được là giữa những cơ sở, những tài liệu khoa học mà đã xác định là lý do tại sao chúng ta chọn mối nguy như vậy mà có tính thuyết phục, như vậy là cái chứng tỏ là cái kế hoạch HACCP của các bạn đã thành công. Thì đội HACCP sẽ quyết định mối nguy tiềm năng ở trong giai đoạn những cái mối nguy mà sẽ gây ra mối nguy đáng kể cho người tiêu thụ, thì mức dựa vào hai tiêu chí là mức độ nghiêm trọng và cái khả năng xảy ra. Thì khi mà chúng ta xác định cái mức độ nghiêm trọng thì cân nhắc nhiều yếu tố, ví dụ là cái mức độ nhạy cảm của khách hàng, đối tượng khách hàng đối với những cái bệnh, ví dụ những bệnh do vi sinh hay gây ra, ví dụ là trẻ con thì nhạy cảm hơn người lớn. Vì vậy cho nên đối với mà chúng ta làm hàng là để phục vụ trẻ con, thì những cái mối nguy chúng ta, cái mức độ nghiêm trọng nếu như xảy ra sẽ cao hơn là so với sản phẩm cho người trưởng thành. Và khả năng có thể gây nên những cái vấn đề rắc rối khác nếu mà cái mối nguy xảy ra. và cái tầm quan trọng, cái độ mức độ nghiêm trọng hay là cái thời gian kéo dài của cái bệnh hay tổn thương, nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái quyết định chúng ta để chúng ta xác định xem là cái máu quy đó là có nghiêm trọng hay không. Cái việc đánh giá khả năng xảy ra thì nó cũng dựa vào kinh nghiệm về thông tin về các dịch bệnh ở trong quá khứ, nghĩa là trong cái thời điểm vừa qua thì có những cái dịch bệnh nào xảy ra để chúng ta đánh giá máu quy. Rồi chúng ta có thể tham khảo từ những tài liệu khoa học hay là những cái thông tin mà các công ty, nhà máy, xí nghiệp đã thu thập được. Những cái yếu tố mà có thể ảnh hưởng tới khả năng xảy ra máu quy, thứ nhất là cái mức độ hiệu quả của chương trình tiêm huyết. Như tôi có nói là nếu mà cái chương trình tiêm huyết, ví dụ chương trình GMP hay SSOB mà càng hiệu quả thì cái khả năng xảy ra máu quy nó sẽ càng thấp, và như vậy thì chúng ta có thể chúng ta cân nhắc chúng ta không cần thiết phải đưa cái máu quy vào đó, cái máu quy đó vào cái diện kiểm soát như là máu quy đáng kể. Và có chúng ta cũng có thể liên quan tới cái tần suất kết hợp của các máu quy vào thực phẩm hay vào nguyên liệu. Bởi cái tần suất kết hợp này thì nó sẽ liên quan tới cái khả năng xảy ra. Nếu như là cái máu quy đó là máu quy tương đối là nguy hiểm, nhưng mà cái tần suất kết hợp đó, cái khả năng kết hợp vào thực phẩm thì nó rất là thấp, thì chúng ta có thể chúng ta không coi là máu quy đáng kể. Cũng phụ thuộc vào phương pháp chuẩn bị sản phẩm, rồi phương pháp chuẩn bị nguyên liệu, rồi điều kiện vận chuyển, điều kiện tồn trữ, và trước khi tiêu thụ thì có những cái bước nào để sử dụng, để cần thiết là trước khi mà người tiêu dùng mà sử dụng cái thực phẩm thì cần có những cái công đoạn nào, thì cái tất cả những yếu tố đó thì chúng ta cũng cần xem xét để xem cái có thể mà ảnh hưởng tới cái việc cái mối nguy mà chúng ta xác định có phải là mối nguy đáng kể hay không. Đây là một cái giản đồ đánh giá mối nguy, thì cái trục tung mức độ nghiêm trọng và trục hoành là cái khả năng xảy ra. Thì chúng ta thấy là nếu mà mối nguy có cái nguy cơ thấp thì nó nằm ở bên góc bên bên tay trái low risk, còn mối nguy mà có nguy cơ cao thì nó vừa kết hợp giữa cái mức độ nghiêm trọng và khả năng xảy ra, hai cái đều cao hết, thì nó sẽ nằm ở cái vùng đỏ, nhưng màu đỏ. Và những cái nếu mà một mối nguy gọi là mối nguy đáng kể thì chúng ta cần phải chỉ ra cái mối nguy đó cho trong cái kế hoạch HACCP, và chúng ta phải mô tả được các biện pháp kiểm soát cho cái mối nguy đó để có thể ngăn ngừa hay loại trừ hay giảm thiểu mối nguy đến mức có thể chấp nhận được. Đây là cũng là cái định nghĩa của cái CCP, tức là cái quá trình mà kiểm soát trong CCP đó là một quá trình để có thể ngăn ngừa loại trừ hay giảm thiểu mối nguy đến có thể đến mức có thể chấp nhận được. Ở đây chúng ta không bắt buộc là chúng ta phải hoàn toàn loại trừ hay ngăn ngừa mối nguy, mà có nhiều mối nguy chúng ta hoàn toàn chúng ta không thể nào mà tiêu diệt 100% được, mà chúng ta nếu chúng ta có thể giảm thiểu cái mối nguy đó có thể đến mức có thể chấp nhận được thì đó cũng đã phù hợp với cái yêu cầu của HACCP. Và các mối nguy đáng kể có thể khác nhau đối với cùng một loại sản phẩm được sản xuất ở một nhà máy khác nhau, có thể cùng một loại sản phẩm, cùng một loại nguyên liệu đầu vào, nhưng mà ở từng nhà máy do và cái quy trình vận hành, do máy móc thiết bị, do ý thức của công nhân, do môi trường thì nó sẽ có xảy ra những cái mối nguy khác nhau, mà chúng ta cho nên tùy đặc thù của từng nhà máy chúng ta không thể bê nguyên si cái những cái sơ đồ mà kiểm HACCP của nhà máy này chúng ta sang nhà máy kia chúng ta áp dụng. Mặc dù chúng ta thấy là hai quy trình cũng vậy, sản phẩm cũng vậy, nguyên liệu đầu vào cũng vậy, nhưng mà có thể là những cái mối nguy nó sẽ khác nhau. Thì khi mà xác định các mối nguy thì chúng ta xác định những các biện pháp gọi là những biện pháp kiểm soát, hay lúc trước thì chúng ta gọi là các biện pháp phòng ngừa, tức là những hành động hay hoạt động để sử dụng để ngăn ngừa hay loại bỏ mối nguy hay là giảm thiểu đó đến cái mức cho phép. Nó cũng là tuân theo nguyên tắc HACCP, nghĩa là ngăn ngừa, loại trừ hoặc giảm thiểu mối nguy đến cái mức cho phép. Thì những cái biện pháp kiểm soát này thì tại một mối nguy cụ thể chúng ta có thể có nhiều cái biện pháp kiểm soát, và cũng như là cũng có một biện pháp có thể kiểm soát được nhiều mối nguy. Còn sẽ có thể kiểm soát được nhiều mối nguy. Có thể là có một cái chỉ riêng một mối nguy mà chúng ta có thể kiểm soát rất là nhiều cái trên cái công đoạn trên dây chuyền đó. Còn có thể là một cái mối nguy thì có thể kiểm soát mà một biện pháp thì lại có thể kiểm soát được nhiều mối nguy. Ví dụ ở trong cái khi mà chúng ta sử dụng trong cái bảo quản tôm đông lạnh chẳng hạn, thì cái biện pháp sử dụng mà để giảm thiểu cái hàm lượng histamine mà xuất khẩu, xin lỗi, khi mà chúng ta bảo quản thủy sản thì chúng ta nếu mà giữ nhiệt độ đá ở dưới 4 độ C thì chúng ta có thể ngăn ngừa được cái nguy hiểm là sinh ra histamine, do những cái vi sinh vật nó sẽ sinh ra histamine ở trong cái thực phẩm. Đó là cái mối nguy histamine. Rồi sau đó thì chúng ta, ngoài cái việc đó thì chúng ta còn cái việc kiểm soát histamine ở cái công đoạn lúc mà chúng ta ra sản xuất ra sản phẩm, thì chúng ta tiếp tục chúng ta kiểm histamine lần nữa. Thì hai cái công đoạn đó đều nhằm cái mục đích là để kiểm soát được cái mối nguy mà đáng kể ở đây là dư lượng của histamine ở trong nguyên liệu, ở trong sản phẩm cuối cùng. Thì những cái biện pháp kiểm soát mà chúng ta thường sử dụng thì thông thường có thể là quá trình nấu chín, sử dụng nhiệt, những cái quá trình nhiệt, ví dụ nấu chín, thanh trùng, tiệt trùng chẳng hạn, hoặc có thể là những quá trình, hoặc là chúng ta quá trình nhiệt độ cao, hoặc những quá trình nhiệt độ thấp, ví dụ làm lạnh, lạnh đông. Ngoài ra thì những cái mối chúng ta có thể sử dụng quá trình chúng ta giảm pH để chúng ta thay đổi cái môi trường sống cho vi sinh vật không thể hoạt động được. Hay chúng ta lên men thì chúng ta tạo thành cái môi trường có độ cồn cao thì cũng có thể tiêu diệt được vi sinh vật. Chúng ta sử dụng đối với những cái chúng ta cũng có thể sử dụng thiết bị chiếu xạ để chúng ta tiêu diệt hoàn toàn vi sinh vật. Thiết bị chiếu xạ thì ở đây thì cho tới nay thì chủ yếu ở Cần Thơ, ở khu công nghiệp Cần Thơ cũng có một nhà máy chiếu xạ, chủ yếu là chiếu xạ trái cây để xuất khẩu qua thị trường Mỹ. Nhưng mà con cũng có thể áp dụng để chiếu xạ cho sản phẩm thủy sản được, nhưng cái giá thành thì nó tương đối đắt tiền. Và ngoài ra đối với cái mối nguy về kim, về mối nguy về vật lý, thì thí dụ như mảnh kim loại thì chúng ta có thể sử dụng máy dò kim loại để chúng ta kiểm soát những mối nguy đó. Thì chúng ta khi mà để chúng ta có thể lựa chọn qua những cái biện pháp kiểm soát, thì chúng ta cần phải lựa chọn những biện pháp nào tương đối đơn giản và có tính hiệu quả đối với cái mối nguy mà chúng ta đã xác định và có thể dễ dàng để giám sát. Và chúng ta cũng quan sát, cũng đánh giá nó tương ứng với các biện pháp kiểm soát khác ở trong quá trình, cho nó có tương thích những biện pháp kiểm soát đó hay không. Và chúng ta cũng cần xem xét đến là nếu như biện pháp kiểm soát mà chúng ta chọn mà thất bại thì nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào đối với quá trình chế biến. Và ngoài ra thì chúng ta cũng coi đến những cái nhiều cái biện pháp kiểm soát khác nhau thì nó kết hợp với nhau thì nó có thể là tạo tăng được cái hiệu quả xử lý cho quá trình. Thì về cái thí dụ như là trong cái quá trình phân tích mối nguy thì trong cái quá trình mà chọn những cái biện pháp kiểm soát thì chúng ta có chúng ta để có thể là chúng ta xác định cái mối nguy là vi sinh vật chẳng hạn. Nơi vi sinh vật thì nó có 3 cái hình thức để chúng ta có thể kiểm soát cái mối nguy đó. Thì hình thức đầu tiên là chúng ta có thể là lấy mẫu, chúng ta phân tích, chúng ta kiểm tra cái số lượng vi sinh vật ở trong mẫu là bao nhiêu. Rồi hình thức thứ hai là chúng ta có thể sử dụng, nếu mà chúng ta sử dụng là chúng ta sản xuất cái cá viên chiên chẳng hạn, thì đầu tiên là chúng ta lấy mẫu, chúng ta kiểm tra thì chúng ta xem là sản phẩm cái lượng vi sinh vật ở trong đó là còn là bao nhiêu. Cái phương pháp thứ hai là chúng ta có thể kiểm tra cái nhiệt độ tâm của sản phẩm để đạt tới cái nhiệt độ cần thiết trong một cái khoảng thời gian cần thiết để có thể tiêu diệt được hầu hết các vi sinh vật gây hại trong đó. Rồi phương pháp thứ ba là chúng ta có thể khống chế cái nhiệt độ dầu chiên cũng như là thời gian chiên và cái kích thước của cái miếng chả chiên để chúng ta có thể là chúng ta đảm bảo là khi mà đúng cái nhiệt độ đó, thời gian đó và cái kích thước như vậy thì sẽ đảm bảo là nhiệt độ tâm sẽ đạt được cái nhiệt độ cần thiết để tiêu diệt vi sinh vật. Thì trong cái ba biện pháp đó thì thường thường chúng ta sẽ chọn cái biện pháp mà nó dễ kiểm soát mà ít tốn kém nhất, đó là cái biện pháp mà chúng ta khống chế, chúng ta đo nhiệt độ và chúng ta đo thời gian cũng như chúng ta khống chế cái chiều dày của miếng chả. Đó là cái biện pháp nó tương đối là đơn giản để có thể là có thể kiểm soát tốt được quá trình. Thì những cái phần tóm tắt về phân tích mối nguy thì chúng ta cần phải nhận diện những mối nguy tiềm năng cho mỗi công đoạn của quá trình sản xuất, và chúng ta cần phải nhận định được, xác định được mức độ nghiêm trọng mối nguy đã nhận dạng, và chúng ta cũng cần phải lý giải tại sao chúng ta chọn nhận dạng những mối nguy này. Chúng ta cần xác định những biện pháp kiểm soát có thể được áp dụng tại mỗi công đoạn để có thể kiểm soát, để có thể ngăn ngừa những mối nguy mà chúng ta đã nhận dạng được. Và tất cả những cái phân tích về phân tích về mối nguy thì chúng ta cần phải ghi lại tài liệu một cách cụ thể để sau này bổ sung vào bộ hồ sơ của SAP. Đây là một cái ví dụ về phân tích mối nguy. Thì nói chung là phân tích mối nguy này thì nó dựa trên những cái câu hỏi sơ đồ mà có 4 câu hỏi quyết định, 4 câu hỏi quyết định yes no, thì ở đây chắc là tất cả các anh chị cũng đã biết sơ đồ này, chúng tôi cũng không có nhắc lại nữa. Thì chúng ta kết thúc cái phần mà về phân tích mối nguy ở đây, chúng ta sẽ tiến qua một cái chương khác. Tại vì bởi vì thời gian thôi là còn lại không còn nhiều, mà cái phần hết sáp thì đa số các anh chị cũng nắm vững rồi, nên tôi lướt tương đối, cố gắng tôi lướt nhanh này. Nguyên tắc thứ hai là xác định điểm kiểm soát tới hạn, tức là điểm CCB. Đây là cái điểm mà để coi là cái điểm mà quá trình chế biến tới đó thì phải dừng lại để xem xét, xem là có thể vượt qua cái thời điểm này được hay không. Cho nên chúng ta sẽ xác định cái coi như là một cái bước mà chúng ta rất là phải quan trọng chú ý tới trong quá trình chế biến. Thì định nghĩa điểm kiểm soát tới hạn là một điểm hay một công đoạn hay một quá trình mà tại đó các kiểm soát được áp dụng để ngăn ngừa, loại bỏ hay làm giảm cái khả năng xảy ra cái mối nguy, một cách xảy ra cái mối nguy mà chúng ta được nhận dạng. Thì các điểm được xác định là CCB khi các mối nguy có thể được ngăn chặn. Ví dụ như là tại một cái đối với một số sản phẩm hay là một số quá trình chế biến thì mối nguy không phải là ngăn chặn bằng những biện pháp ở trong nhà máy, mà có thể ngăn chặn bằng những cái cam kết đối với ở bên ngoài, ở nhà bên ngoài. Ví dụ cam kết nhà cung cấp, thì chúng ta nhập hàng thủy sản, chúng ta cam kết bác nhà cung cấp tôm nguyên liệu phải cam kết là không có dư lượng thuốc kháng sinh, không có bomaga rồi chẳng hạn. Hay là chúng ta nhập cái nguyên liệu về rau quả thì chúng ta bắt buộc cái nhà cung cấp rau quả phải cam kết là không có dư lượng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật ở trong cái sản phẩm của họ. Và chúng ta sẽ kiểm mẫu một cách ngẫu nhiên. Nếu như là trong quá trình kiểm mà phát hiện là nhà cam kết, nhà cung cấp vi phạm hợp đồng thì chúng ta sẽ có những cái biện pháp cần thiết để chúng ta có thể là cắt hợp đồng, cảnh cáo hoặc là cắt hợp đồng với nhà cung cấp. Rồi chúng ta có thể là kiểm soát những cái ngưỡng mối nguy hóa học tại những công đoạn bổ sung hoặc phối trộn các thành phần, xem là những công đoạn này để ngăn ngừa cái sự nhiễm những cái chất hóa học vào ở trong cái sản phẩm của chúng ta. Thì các điểm mà gọi là CCB khi các mối nguy có thể được ngăn chặn tại những điểm này. CCB tức là những cái điểm theo định nghĩa CCB là những cái điểm mà chúng ta nếu mà vượt qua cái điểm đó, nếu mối nguy mà vượt qua điểm đó thì sau đó sẽ không có bất cứ một cái quá trình nào có thể ngăn chặn được mối nguy đó. Nghĩa là coi như là cái dòng thành cuối cùng để có thể ngăn chặn được cái mối nguy nó phát triển. Và thí dụ như là sự phát triển của vi sinh vật gây bệnh ở sản phẩm cuối thì chúng ta có thể được kiểm soát lúc mà xây dựng công thức sản phẩm. Thí dụ là chúng ta có thể điều chỉnh pH của sản phẩm hay chúng ta thêm những chất bảo quản để chúng ta loại trừ, để chúng ta bảo quản, để chúng ta điều khống chế cái khả năng vi sinh vật phát triển. Rồi đối với vi sinh vật gây bệnh thì có thể kiểm soát bằng cách là chúng ta dùng nhiệt độ lạnh, nhiệt độ thấp để chúng ta giảm cái sự phát triển của vi sinh vật gây bệnh. Thì chúng ta có thể, ngoài ra chúng ta còn có thể loại bỏ mối nguy, ngăn ngừa loại trừ hoặc là loại bỏ mối nguy. Nếu loại bỏ mối nguy thì chúng ta có thể là sử dụng những biện pháp mà để tiêu diệt được vi sinh vật. Thí dụ như là xử lý nhiệt hay sử dụng tia UV, hay là đối với mối nguy là cái mảnh kim loại thì chúng ta có thể sử dụng những cái máy dò kim loại để tách nó ra khỏi cái sản phẩm bị nhiễm. Rồi ngoài ra thì CCB cũng là những điểm được xem như là có thể giảm mối nguy đến mức độ chấp nhận được. Khi mà chúng ta giảm mối nguy chấp nhận được thì chúng ta có thể là chúng ta những cái vật thể lạ thì chúng ta có thể phân biệt được bằng chúng ta có thể nhặt ra bằng tay hay sử dụng những cái máy phân loại tự động. Thì ở đây thì chúng ta không phải là loại trừ được hoàn toàn tất cả những mối nguy này, nhưng mà nó có thể giảm thiểu đến cái mức độ có thể chấp nhận được. Một số mối nguy hóa học thì có thể được giảm thiểu bằng cách lựa chọn nguồn nguyên liệu, rồi sau đó chúng ta rửa táo. Ví dụ đối batulin ở trên quả táo thì chúng ta cần phải rửa sạch trước khi ép lấy nước để ngăn ngừa nó bị nhiễm vào trong sản phẩm. Sau khi mà chúng ta đã tiến hành những cái phương pháp đó thì chúng ta cần phải đánh giá phương pháp kiểm soát. Thì chúng ta cần phải đánh giá những phương pháp này có khả năng ngăn chặn, loại trừ hay giảm thiểu những cái mối nguy đến mức có thể chấp nhận được hay không, thì có hiệu quả hay không. Và những cái biện pháp kiểm soát này thì chúng ta phải xem xét lại một lần nữa để xem thêm là những cái mối nguy mà chúng ta xác định có phải là mối nguy đáng kể hay không, hay những mối nguy này đã được kiểm tra bằng chương trình tiên quyết rồi. Có thể là đối với những người mà xây dựng kế hoạch HACCP mà còn non kinh nghiệm chẳng hạn, thì chúng ta thấy là trong nhà máy chỗ nào cũng là mối nguy hết, chỗ nào cũng là mối nguy đáng kể. Và để có thể là chắc ăn là không có loại trừ, không bị lọt lưới bất kỳ mối nguy nào, thì đặt mối nguy nào cũng đáng kể. Như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng tới là thứ nhất là tốn kém về nhân lực, tốn kém về tiền bạc, tốn kém về thời gian trong cái việc là chúng ta quản lý mối nguy. Tại vì tại những cái điểm mà gọi là CCP thì chúng ta phải đầu tư rất nhiều để chúng ta quản lý. Cho nên là chúng ta cần phải sau khi mà chúng ta phân loại đánh giá xong thì chúng ta cần phải thử xem lại có những mối nguy nào mà chúng ta đã được kiểm soát bằng những chương trình tiên quyết rồi, thì chúng ta sẽ loại trừ, chúng ta không coi nó là những cái mối nguy đáng kể nữa. Những cái công đoạn mà khi mà mất kiểm soát thì sẽ làm cho sản phẩm không an toàn, nghĩa là khi vượt qua cái rào cản đó thì sản phẩm sẽ trở nên sản phẩm không an toàn, thì đó chính là những công đoạn gọi là CCP ở trong cái kế hoạch sản xuất. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái sơ đồ cây quyết định để chúng ta khảo sát coi một điểm có phải là coi một điểm hay một quá trình có phải là CCP hay không. Sau khi trả lời xong cái sơ đồ cây quyết định này thì chúng ta sẽ phân biệt được điểm nào là điểm kiểm soát tới hạn, điểm nào là điểm kiểm soát. Thì sơ đồ quyết định thì nó có 4 câu hỏi, thì ở đây chắc các bạn đều đã có trả lời rồi. Nghĩa là câu hỏi thứ nhất là ở tại cái điểm đó thì có phải là nó có cái biện pháp nào để kiểm soát mối nguy hay không. Rồi sau đó sang câu hỏi thứ hai là có phải là cái biện pháp này được thiết kế một cách đặc hiệu để loại trừ, giảm thiểu hay là ngăn ngừa loại trừ hay giảm thiểu mối nguy đến cái mức tối thiểu hay không. Và câu thứ ba là những cái mối gây ô nhiễm được xác định tại những cái vị trí này thì có thể phát triển đến một cái mức độ mà không chấp nhận được hay không. Và câu hỏi cuối cùng là những cái bước sau bước đó thì nó có thể loại trừ được những cái mối nguy mà đã được xác định tại công đoạn phía trên đó hay không. Thì sau bằng những câu trả lời là có hay không thì chúng ta sẽ xác định một điểm là CCP hay là một điểm đó không phải là CCP. Thì yêu cầu để xác định CCP là chúng ta không được sử dụng cây quyết định CCP trước khi hoàn chỉnh việc phân tích mối nguy. Nghĩa là lặp lại một lần nữa là chúng ta phải phân tích mối nguy một cách cụ thể, một cách chính xác xong thì chúng ta mới áp dụng cây quyết định CCP. Khi mà mối nguy đó đã được xác định chính xác rồi, coi như là mối nguy, một cái mối nguy mà nó có thể là tiềm năng nó là CCP, thì chúng ta mới áp dụng cái sơ đồ cây quyết định này vào. Thì bởi vì nếu mà chúng ta bất kỳ cái điểm nào chỗ phân tích mối nguy chúng ta nghi ngờ là CCP, chúng ta cũng đưa vào cái sơ đồ cây quyết định đó, thì có thể gây ra cái việc xác định tạo nên các điểm CCP không cần thiết cho việc kiểm soát an toàn sản phẩm. Nên chúng ta phải xem xét những cái chương trình trong quá trình phân tích mối nguy, chúng ta phải xem những cái chương trình tiên quyết chúng ta như CMP và SOP đã có thể ngăn ngừa hay kiểm soát những cái quá trình nào, những cái công đoạn nào. Rồi từ đó thì chúng ta những cái điểm còn lại thì chúng ta mới áp dụng sơ đồ cây quyết định vào để chúng ta xem xét coi đó chính là CCP hay không. Cho nên là thường thường là chúng ta phải sử dụng cây quyết định một cách tương đối thận trọng. Một mối nguy có thể kiểm soát được bởi nhiều CCP. Thí dụ như là trong quá trình chế biến trái cây thì chúng ta có thể là sử dụng cái quá trình là pH acid hóa để chúng ta giảm pH, và chúng ta sử dụng nhiệt độ để chúng ta kiểm tra sót sự phát triển và hình thành độc tố của Loscadia botulinum. Bởi vì cái độc tố của vi khuẩn Loscadia botulinum là chủ yếu là phát triển ở trong sản phẩm đồ hộp, là nó sẽ là một vi khuẩn mà nó chịu được, nó không chịu được môi trường pH thấp, nó phát triển rất kém ở môi trường pH thấp. Và ngoài ra thì kết hợp với axit giữa môi trường pH thấp và nhiệt độ, như vậy thì cái khả năng chống chọi của vi khuẩn này đối với hai cái tác động nó sẽ càng hai yếu tố axit và nhiệt độ kết hợp lại thì sẽ góp phần tiêu diệt Clostridium botulinum rất là nhanh chóng. Và nhiều mối nguy cũng có thể được kiểm soát bởi một CCP. Thí dụ như quá trình mà chúng cũng trong quá trình sản xuất nước ép mà chúng ta sử dụng nhiệt độ cao thì chúng ta vừa có thể tiêu diệt được vi khuẩn, mối nguy về vi khuẩn mà vừa có thể tiêu diệt được mối nguy về động vật ký sinh ở trong sản phẩm. Thì CCP là sản phẩm và của quá trình chế biến cụ thể, bởi vì là tùy theo quá trình chế biến ở từng nhà máy khác nhau mà sẽ có những cái CCP khác nhau. Nên là CCP thì nó sẽ phụ thuộc vào cách bố trí cơ sở vật chất, phụ thuộc vào cách xây dựng công thức, phụ thuộc vào quy trình chế biến, phụ thuộc vào cái sự lựa chọn trang thiết bị và phụ thuộc vào những cái chương trình vệ sinh, những cái chương trình tiêu quyết mà chúng ta đã áp dụng trong nhà máy. Nếu như là chúng ta những cái chương trình tiêu quyết đó mà chúng ta không chặt chẽ, chúng ta áp dụng không có chính xác, không rõ ràng thì có thể là ảnh hưởng tới cái chuyện là xác định những cái điểm CCP ở trong nhà máy của chúng ta. Những điểm CCP là cần được sử dụng khi là những cái điểm kiểm soát gọi là điểm kiểm soát tuyệt đối, tức là khi đối với những sản phẩm mà có cái mối nguy có khả năng tồn tại cao và mức độ gây ra mức độ nguy cơ cao đối với người tiêu dùng, thì những công đoạn này phải đặt được chứa một cái sự kiểm soát hết sức chặt chẽ. Chúng ta phải có một sự kiểm soát vô cùng chặt chẽ để chúng ta gọi những điểm soát kiểm soát đó là những cái điểm soát tuyệt đối để có thể sản xuất ra một sản phẩm an toàn. Thì cái mô hình thực phẩm ISO 22000 là sự kết hợp giữa ISO 9000 và tiêu chuẩn HACCP. Thì HACCP thông thường là nếu chúng ta vừa 9000 và HACCP kết hợp lại thì nó sẽ ra thành tiêu chuẩn ISO 22000. Thì nói là hai cái đó cộng lại là nói một cách nó hơi là nôm na, mà thực ra người ta có thể nói là ISO 22000 là ISO 9000 xây dựng trên nền tảng để đạt được cái tiêu chuẩn HACCP. Nghĩa là trên nền tảng của tiêu chuẩn HACCP, nghĩa là đây là cái nếu mà chúng ta thí dụ trong nhà máy chúng ta đạt được tiêu chuẩn ISO 22000 thì chúng ta không cần phải không cần phải có giấy chứng nhận HACCP nữa và cũng không cần có chứng nhận ISO 9000 nữa. Thì ISO 22000 này cũng bao gồm các khái niệm của những cái chương trình tiên quyết để kiểm tra việc phân tích mối nguy, kiểm soát việc khả năng xảy ra của các mối nguy an toàn thực phẩm và những cái sự lây nhiễm hay sự gia tăng của các mối nguy an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến. Những cái chương trình tiên quyết một của chương trình ISO 22000 thì cũng tiến hành thì nó cũng là những chương trình tiên quyết để kiểm soát chung những hoạt động trong cái quá trình chế biến thực phẩm để duy trì môi trường vệ sinh và giảm thiểu nguy cơ cho an toàn thực phẩm. Những chương trình này sẽ kiểm soát tại mọi thời điểm của quá trình chế biến, và đây là những cái cơ sở nền tảng cho quá trình HACCP. Những cái chương trình tiên quyết này thì đặc biệt là nó không kiểm soát cụ thể đối với một công đoạn hay quá trình chế biến nào, và cũng không kiểm soát một mối nguy cụ thể mà được áp dụng cho tất cả trong toàn nhà máy. Những chương trình hoạt động tiên quyết này thì thông thường được xác định sau khi thực hiện việc phân tích mối nguy để có thể kiểm soát được mối nguy an toàn thực phẩm cụ thể. Thì những chương trình này nó sẽ không nhắm tới cái nguồn gốc cụ thể của mối nguy và được sử dụng để làm giảm khả năng xảy ra của những mối nguy khi mà nó tiếp xúc với những khi thực phẩm bị tiếp xúc những cái mối nguy bị lây nhiễm, và những mối nguy đó có thể là phát triển nhanh chóng ở trong quá trình sản xuất. Vậy là sự mà khác biệt giữa những cái chương trình tiên quyết và những cái chương trình gọi là chương trình hoạt động tiên quyết. Và chương trình tiên quyết là gì? Tại vì thêm chữ O này là operation, còn PRP nghĩa là pre-prescribed program, tức là sự khác nhau giữa chương trình hoạt động tiên quyết và chương trình tiên quyết. thì chương trình tiên quyết là nó sẽ đi theo nó có thể nói là theo chiều ngang, nó đi theo dọc cái quy trình sản xuất của sản phẩm, và nó góp phần làm giảm thiểu mối nguy nhưng có thể không cần thiết yếu để kiểm soát. Còn chương trình mà hoạt động tiên quyết thì được áp dụng cho một mối nguy đã được xác định cụ thể, hay là cho một sản phẩm hay quá trình chế biến cụ thể để làm giảm thiểu cái mức độ của mối nguy. Thí dụ như là đối với cái chương trình tiên quyết thì chúng ta thường thường nói tới chương trình tiên quyết là chúng ta nói về cái vệ sinh ở trong nhà xưởng, thì chúng ta sử dụng cái phương trình tiên quyết là về cái vệ sinh nhà xưởng. Nhưng mà đối với cái chương trình hoạt động tiên quyết thì có thể tập trung để tránh cái sự nhiễm chéo của những chất gây dị ứng ở trong dây chuyền. Cho nên đối với chương trình hoạt động tiên quyết thì nó tập trung vào một cái điểm, một cái mối nguy cụ thể, trong khi mà đối với chương trình tiên quyết thì chỉ tập trung vào quản lý chất lượng nước hay quản lý những cái quá trình mà làm vệ sinh ở trong nhà máy thôi. Nhưng mà đối với chương trình hoạt động tiên quyết này thì nó tập trung vào mối nguy cụ thể, ở đây là cái khả năng nhiễm chéo của những chất gây dị ứng vào ở trong thực phẩm. Vậy thì cái sự khác biệt giữa một cái chương trình hoạt động tiên quyết với một CCB là gì? Thì CCB là các công đoạn chế biến mà tại đó các điểm kiểm soát được áp dụng để có thể kiểm soát được mối nguy. Còn chương trình hoạt động tiên quyết là những phương pháp kiểm soát thiết yếu để kiểm soát mối nguy, nhưng mà không có kiểm soát, nó gọi absolute là tuyệt đối trên những mối nguy. Nó có thể hoạt động kết hợp với biện pháp kiểm soát khác để ngăn ngừa, loại trừ, giảm thiểu hay duy trì một mối nguy ở mức độ chấp nhận được. Và nếu mà chương trình này thất bại thì nó cũng là coi như sản phẩm mua nguy hiểm. Những cái chương trình mà tiên quyết này thì nó có bậc thấp hơn so với CCB. Bởi CCB khi áp dụng CCB thì coi như là bắt buộc là những cái điểm mà khi mà chúng ta áp dụng CCB thì chắc chắn là sẽ không còn mối nguy có thể xuất hiện ở tại cái điểm đó nữa. Nhưng những cái chương trình hoạt động tiên quyết này thì nó là những chương trình thiết yếu để kiểm soát mối nguy, nhưng cũng có thể là nó sẽ vẫn còn một số tồn tại một cái mối nguy, nghĩa là cái cũng có thể là nó dẫn đến sự thất bại của chương trình này. Và ở trong để xác định CCB thì chúng ta có thể xác định đánh số, cách đánh số liên tục CCB thì là đánh số từ số 1 tới số 2 đến số 3, rồi có thể đánh số phân loại theo từng mối nguy. Ví dụ CCB của cái B1, những cái CCB khác nhau từng loại mối nguy, thì mối nguy vật lý, mối nguy hóa học, mối nguy sinh học thì chúng ta đánh số khác nhau, và có thể là đánh số nhờ những cái tùy theo công đoạn chế biến, thì CCB ở công đoạn nướng, CCB ở công đoạn đóng gói hay CCB ở công đoạn làm lạnh. Thì số lượng CCB ở trong một cái kế hoạch sản xuất thì nó sẽ phụ thuộc vào sản phẩm và phụ thuộc vào quá trình chế biến. Thông thường là nếu mà ít CCB quá thì có thể là người ta cái quy trình nó sẽ không đủ hiệu quả để kiểm soát được những cái mối nguy an toàn thực phẩm. Nhưng mà khi mà quá nhiều CCB thì cái nguồn lực về nó sẽ bị phân tán ra, và nó sẽ nhiều khi nó sẽ làm kế hoạch hay CCB bị loãng, nó làm cho nó sẽ không có nhà máy sẽ không có đủ cái nhân lực hay là nguồn lực, những cái gọi là cái sự đầu tư để có thể kiểm soát tốt được cái quá trình. Và nhưng mà thông thường là các cơ sở thì có cái khuynh hướng là xác định là CCB nhiều hơn là CCB ít, nghĩa là còn nhiều hơn còn là bỏ sót, đúng không bà? Chẳng thà là chúng ta kiểm tra nhiều mà còn hơn là chúng ta bỏ sót. Nhưng mà thật ra nếu mà cái gì cũng quan trọng hết thì không còn cái gì là quan trọng. Đó là một cái lý do là có một số nhà máy là điểm nào cũng trở thành CCB hết, nhưng cuối cùng nếu áp dụng vậy thì không có điểm nào là CCB cả. Thì chúng ta kết thúc một phần về xác định cái mối nguy, rồi chúng ta chắc thêm một module nữa rồi chúng ta kết thúc được không, hay là chúng ta nghỉ ở đây? Tùy, tại vì chúng ta sẽ còn đến một hai ba bốn năm thôi, chúng ta thêm một cái nữa ha, thêm một phần nữa, thêm một nữa là thiết lập cái giới hạn tới hạn 17 slide. Cái này chúng ta nhiều khi các anh chị cũng đã biết nhiều hết trơn, chúng ta chỉ lướt qua, chỉ cố gắng chúng ta lướt qua thôi. Thì nguyên tắc thứ ba là thiết lập cái giới hạn tới hạn. Thì sau khi mà chúng ta đã xác định các điểm giới hạn tới hạn, các điểm mà tới hạn rồi, thì chúng ta cần phải xác định các giới hạn tới hạn cho mỗi biện pháp phòng ngừa. Thì cái tới hạn nó cũng giống như cái dòng rào nó bao xung quanh những cái giới hạn, rồi bao xung quanh những cái điểm tới hạn đó, để cho bảo vệ điểm tới hạn đó không bị vi phạm. Thì định nghĩa giới hạn tới hạn đó là một tiêu chuẩn để phân biệt giữa khả năng chấp nhận được và không chấp nhận được. Nó giống như là một cái ranh giới. Cái hạn tới hạn là ranh giới giữa khả năng chấp nhận được và không chấp nhận được. Nghĩa là trong cái ranh giới đó là chấp nhận được và ngoài ranh giới đó là không chấp nhận được. Cũng giống như kêu các bạn xem phim Tây Du Ký chẳng hạn, lúc mà Ngộ Không thỉnh đường tăng đi thỉnh kinh đúng không bạn? Thì khi mà Ngộ Không đi lên đường kiếm lương thực hay đi thám thính tình hình thì mới vẽ một cái vòng tròn để cho sư phụ đứng trong vòng, phải không? Thì giao kẹo sư phụ là nếu đứng ở trong vòng tròn đó thì an toàn, còn nếu mà đi ra khỏi vòng tròn đó thì chắc chắn là bị ưu tiên bắt. Thì cái đó là cũng là một cái giới hạn tới hạn mà Ngộ Không đã dễ dựng lên cho sư phụ, yêu cầu là phải chỉ ở trong đó thôi thì mới không bị, thì nếu mà vượt ra ngoài ngày đó thì nó sẽ bị nguy hiểm. Thì cơ sở những giới hạn tới hạn, thì đối với những cái mối nguy sinh học thì mục tiêu của giới hạn tới hạn là để vô hoạt vi sinh vật, để phá hủy hay là để ngăn ngừa các khả năng nhiễm độc hay ngăn ngừa sự phát triển của vi sinh vật. Còn đối với các mối hóa học thì chúng ta để ngăn ngừa cái sự nhiễm của những chất độc, chất gây dị ứng. Đối với mối nguy vật lý thì chúng ta giới hạn tới hạn để chúng ta sẽ đặt ra những tiêu chuẩn liên quan tới khả năng gây thương tích của các vật thể. Thí dụ như là kích thước vật thể hoặc là cái độ cứng hay độ bén nhọn của vật thể gây thương tích cho người sử dụng. Hay những thông số có thể là giới hạn tới hạn, thí dụ chúng ta sử dụng nhiệt độ cao hoặc nhiệt độ thấp để tiêu diệt hoặc là hạn chế sự phát triển vi sinh vật, sử dụng pH để hạn chế để phát triển vi sinh vật, sử dụng độ ẩm, mà ở đây cụ thể là chúng ta thường sử dụng nhiệt độ ẩm thấp để chúng ta vi sinh vật khó phát triển. Về tốc độ băng truyền cũng là một, có thể là một giới hạn tới hạn ở trong những cái quy trình mà chúng ta, ví dụ quy trình luộc hay quy trình chiên chẳng hạn, thì chúng ta thay đổi tốc độ băng truyền, tức là chúng ta thay đổi cái thời gian xử lý nhiệt thì cũng là một cái giới hạn tới hạn. Tốc độ dòng chảy, rồi độ hoạt động của nước hay là cái nồng độ muối trong sản phẩm, cái độ nhớt hay cái khối lượng của những cái sản phẩm cũng là những cái giới hạn tới hạn. Thì những thông số này thì yêu cầu là có thể đo lường, có thể xử lý quản lý được tại chỗ và cần thiết là phải nằm trong quá trình hoạt động và có thể đo lường được hoặc có thể quan sát được. Và đối với giới hạn tới hạn bị vi phạm thì chúng ta gọi là cái sự sai lệch. Sự sai lệch đó là cái thất bại khi mà giới hạn tới hạn được đặt ra nhưng mà bị vi phạm thì chúng ta gọi là sự thất bại. Thì cũng có thể là gọi là những cái quá trình mà xảy ra không phù hợp đối với sản phẩm. Thì khi chúng ta làm thế nào để chúng ta biết được là cái quá trình không đáp ứng được giới hạn tới hạn, thì có nhiều cái dấu hiệu khác nhau để chúng ta xác định một quá trình có đáp ứng được giới hạn tới hạn hay không. Ví dụ chúng ta có những khiếu nại khách hàng về hay chúng ta khi mà chúng ta phân tích mẫu, thì chúng ta khi mà lấy mẫu cái quy trình chúng ta thấy là có sự lây nhiễm vi sinh vật vào trong thực phẩm ăn liền, thì chúng ta chứng minh là chúng ta đã chứng tỏ là giới hạn tới hạn đã bị vi phạm. Và một số mối nguy trực tiếp có thể phát triển trong sản phẩm, ví dụ như là trong quá trình chế biến của thực phẩm thì nó có độ axit thấp, và sau đó thì chúng ta một thời gian thì chúng ta thấy độ axit của sản phẩm nó thay đổi, độ axit pH nó càng giảm, sản phẩm ngày càng chua hơn, thì chúng ta biết là có sự phát triển của vi sinh vật trong đó. Hay là các bằng chứng cho thấy rằng sản phẩm đã được sản xuất trong những điều kiện không đảm bảo an toàn. Ví dụ như là chúng ta trong quá trình chúng ta hiệu chỉnh cái máy dò kim loại, chúng ta thấy máy dò kim loại là không chính xác trong quá trình hiệu chỉnh. Thì trong các nhà máy thủy sản thì thường thường cái thời gian hiệu chỉnh máy dò kim loại là khoảng 1 tiếng đồng hồ, chúng ta hiệu chỉnh một lần, chúng ta hiệu chỉnh bằng những cái miếng dò kim loại, tức là cho đi ngang cái máy dò kim loại để cho thử cho xem là máy dò kim loại có phát ra tiếng kêu hay không. Nếu mà chúng ta thấy là máy dò kim loại không phát hiện ra được những cái mẫu thử đó thì chứng tỏ là máy dò kim loại là không chính xác, và những cái sản phẩm mà nằm trong cái thời điểm mà trước cái thời nằm giữa hai giai đoạn hiệu chỉnh đó là những sản phẩm đã không được sản xuất trong điều kiện an toàn. Thì những cái thông số cần xem xét để xác định cái giới hạn tới hạn thì là những cái nghiên cứu hiện hành đối với sản phẩm, hay là chúng ta hiểu rõ về thiết bị thì chúng ta cũng coi đó là cái dao động, chúng ta biết là cái sự dao động trong quá trình hoạt động của thiết bị. Cái này thông thường sự dao động trong quá trình hoạt động thì chúng ta chỉ có những người trực tiếp làm việc tại nhà máy thì chúng ta mới hiểu được hay thôi. Ví dụ như giống như sự dao động của thiết bị thanh trùng, thanh trùng có thể là nhiệt độ nó biến đổi, hay là thiết bị chiên, thiết bị gia nhiệt rồi chẳng hạn, sự thay đổi đó thì nó sẽ chúng ta có thể coi như là những giới hạn tới hạn mà chúng ta cần quản lý. Và những giới hạn này, giới hạn tới hạn này có thể được thiết lập tại những cái điểm gọi là những điểm CCB. Thì ngoài ra việc xác lập những giới hạn tới hạn này thì cũng phải phụ thuộc vào những cái tiêu chuẩn pháp lý được xây dựng bởi cơ quan pháp luật. Thí dụ theo yêu cầu của FDA, cơ quan quản lý về chất lượng thuốc và thực phẩm Hoa Kỳ, thì đối với thời gian và nhiệt độ thanh trùng sữa là phải là 72 độ C trong 15 giây. Đó là yêu cầu. Tất cả các nhà máy chế biến sữa đều phải tuân theo cái yêu cầu này. Hay là trong sản phẩm gà nấu thì quá trình gia nhiệt phải giảm cái khối lượng là 7 lốc của số lượng salmonella ở trong sản phẩm. Hay là trong cái quá trình giết mổ gia cầm là không được xuất hiện dấu hiệu của sự nhiễm phân. Hay là đối với trong nước ép trái cây thì quá trình thanh trùng thì phải giảm 5 lốc của vi sinh vật gây bệnh. 10, 17 với mùa mũ 5. Rồi khi mà chúng ta đã xây dựng một giới hạn tới hạn rồi thì có một giới hạn khác mà chúng ta thường gọi là giới hạn hoạt động, tức là operational limit. Thì giới hoạt động là một giới hạn nghiêm khắc hơn giới hạn tới hạn và được nhà sản xuất áp dụng để giảm thiểu mối nguy của sự sai lệch. Một giới hạn hoạt động này thì nó nghiêm khắc hơn giới hạn tới hạn, bởi vì ví dụ như là chúng ta tiến hành cái quá trình để có thể tiêu diệt được salmonella ở trong sản phẩm chiên chẳng hạn, thì chúng ta cần phải chiên ở trong khoảng chừng 110 độ C trong thời gian là 1 phút chẳng hạn, thì chúng ta mới tiêu diệt salmonella. Nhưng mà đó là cái giới hạn gọi là giới hạn tới hạn, nghĩa là phải chiên ở trong 110 độ C trong thời gian là 1 phút. Nhưng mà để có thể đảm bảo khi mà chúng ta thấy, nếu mà cái chúng ta quan sát trong quá trình mà chúng ta kiểm soát, chúng ta thấy nhiệt độ chiên mà giảm xuống khoảng 109 độ C hay 108 độ C thì coi như giới hạn tới hạn đã bị vi phạm. Và nếu giới hạn tới hạn đã bị vi phạm thì bắt buộc là cả cái mẻ chiên đó chúng ta cần phải đem đi kiểm tra để chúng ta xem nó có bị vi phạm, để xem nó bị nhiễm salmonella hay không. Nhưng mà thường ở trong nhà máy thì sẽ có một giới hạn khác gọi là giới hạn hoạt động. Thì đối với giới hạn hoạt động này thì nhiệt độ chiên sẽ được khống chế là khoảng 113 hoặc 115 độ C trong khoảng thời gian khoảng 1 phút chẳng hạn. Thì khi mà đối với giới hạn hoạt động này, khi chúng ta thấy giới hạn hoạt động được bị vi phạm, nếu như là chúng ta giới hạn hoạt động là 113 độ C thì khi mà nhiệt độ giảm xuống đến 112 độ C thì coi như là đã nằm trong cái tình trạng báo động và chúng ta cần phải tiến hành hiệu chỉnh quá trình ngay. Nhưng mà mặc dù hiệu chỉnh quá trình nhưng mà chúng ta không cần phải xem xét lại cái khả năng lây nhiễm của những cái sản phẩm trong quá trình chế biến, bởi vì giới hạn hoạt động nó sẽ nghiêm khắc hơn giới hạn tới hạn. Cho nên những cái sản phẩm mặc dù giới hạn hoạt động bị vi phạm nhưng mà nó vẫn nằm trong cái mức độ cho phép của giới hạn tới hạn. Thì thông thường đó là cái ý nghĩa của việc chúng ta các nhà máy thiết lập các giới hạn hoạt động. Thì đó là những cái thông số vượt quá giới hạn cần thiết cho an toàn thực phẩm và được xây dựng cho những nguyên nhân ngoài an toàn thực phẩm, mà không phải vì an toàn thực phẩm mà cho nguyên nhân là cho cái khả năng mà vận hành nhà máy để giảm thiểu những cái sản phẩm bị sai lỗi do giới hạn tới hạn bị vi phạm. Thì giới hạn hoạt động được sử dụng để bù trừ cho các dao động cho quá trình vận hành và giám sát thiết bị. Giới hạn tới hạn thì là một giá trị cực đại hay cực tiểu chứ không phải là một giá trị trung bình. Đây là cái ví dụ của giới hạn tới hạn và giới hạn hoạt động. Chúng ta thấy là cái mũi tên màu đỏ là giới hạn tới hạn và mũi tên màu vàng là chỉ giới hạn hoạt động. Thì giới hạn hoạt động có thể bị vi phạm nhưng mà mặc dù là nhưng mà vẫn còn nằm ở trong cái khoảng giao toàn cho phép, cho nên là khi đó thì chúng ta không cần phải có hành động sửa chữa. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy cái đường biểu diễn của cái nhiệt độ khi mà giảm xuống quá cái mũi tên màu đỏ thì đó là cái khu vực mà chúng ta cần phải có những cái hành động sửa chữa cần phải thực hiện. thì một số sự lựa chọn tối ưu cho giới hạn tới hạn, thì chúng ta thí dụ việc kiểm soát hiện diện của vi sinh vật trong sản phẩm cuối, thì cái mối nguy ở đây là sự hiện diện của vi sinh vật gây hại, và cái điểm CCP cần kiểm soát ở đây là quá trình thanh trùng, và cái giới hạn tới hạn là bắt buộc là phải không có vi sinh vật gây hại cho sức khỏe ở trong cái sản phẩm cuối. Thì nếu việc kiểm soát vi sinh vật gây hại được sử dụng như một giới hạn tới hạn, thì chúng ta cần phải có những quy trình kiểm tra rất là phức tạp, và quy trình lấy mẫu cũng như quy trình lấy mẫu. Nên là chúng ta sẽ lấy mẫu để cho chúng ta kiểm tra xem ở trong sản phẩm cuối là có vi sinh vật hay không. Nhưng mà chúng ta cũng có thể lựa chọn một cái lựa chọn tốt hơn để cho giới hạn tới hạn, đó là chúng ta lựa chọn cái nhiệt độ và thời gian tối thiểu cho cái quá trình này. Cùng là một mối nguy, cùng là một CCP, nhưng chúng ta có thể lựa chọn giới hạn tới hạn là nhiệt độ tối thiểu của quá trình gia nhiệt là 160 độ F trong thời gian 6 giây. Thì giới hạn tới hạn này có thể được kiểm soát bằng những công cụ kiểm soát thông thường. Cho nên thông thường là khi mà lựa chọn giới hạn, thì giới hạn tới hạn thì chúng ta nên lựa chọn những cái biện pháp kiểm soát nào, mà những giới hạn tới hạn nào mà có thể được kiểm soát bằng những công cụ kiểm soát trong suốt quá trình, hơn là việc là chúng ta phải lấy mẫu để chúng ta kiểm tra ở công đoạn cuối. Thì khi mà chúng ta đã xác định giới hạn tới hạn rồi, thì chúng ta cần phải ghi rõ lý do của việc chọn giới hạn tới hạn, ghi chép đầy đủ lý do tại sao chúng ta chọn giới hạn tới hạn này. Và thông thường là nếu các giới hạn tới hạn được xây dựng trên các dữ liệu chủ quan, nghĩa là dữ liệu mà chỉ được quan sát bằng mắt thường chứ không qua những cái phân tích, thì chúng ta cần phải có những cái chỉ dẫn hay những tiêu chuẩn hỗ trợ, và công nhân hay là cán bộ làm tại công tác tại những cái bộ phận, những cái điểm giới hạn tới hạn đó thì cần phải có được giáo dục hay được đào tạo để có thể nhận diện. Bởi vì nếu mà nhận diện mà một dữ liệu chủ quan, ví dụ quan sát mắt thường, thì cần phải có một cái sự hướng huấn luyện đào tạo thì người ta mới có thể nhận diện ra được. Bởi những cái thông số đó thì không có cái giá trị cụ thể bằng số, cho nên chúng ta cần phải có những cái chỉ dẫn hay tiêu chuẩn rất là cụ thể để có thể kiểm tra những hạn tới hạn thế này. Ở đây chúng ta kết thúc cái giới hạn tới hạn.